Tôi nói kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning, beloved congregation of God.
Một người Pháp đem một cái hệ thống tôn giáo mới của mình đến gặp Talleyrand, vốn là một giáo sĩ, một đại sứ xuất sắc và một nhà ngoại giao hàng đầu của nước Pháp, và ông nói, ông hỏi như thế này: tại sao mọi người đều cười vào tôn giáo của tôi? Nó chẳng tốt hơn là Cơ Đốc giáo hay sao? Như vậy thì tôi phải làm gì để truyền bá cái niềm tin của tôi đến khắp thế giới?
A Frenchman wanted to bring about a new religion. He brought his new religion to a French clergyman named Talleyrand. Now Talleyrand was an outstanding ambassador and a leading diplomat. So the Frenchman asked him, say, why is it everybody laughs at my new religion? It's much better than Christianity. So what can I do to spread it throughout the world?
Talleyrand mới trả lời như thế này: hãy đi ra sống và chết để phục vụ cho mọi người, rồi ngày thứ ba sống lại để minh chứng bạn là niềm hy vọng cho nhân loại, rồi mọi người sẽ nghe bạn.
Talleyrand replied to him, go out and live and then die serving the people, and on the third day rise again from the dead to confirm the hopes for humanity. Then the people will listen to you.
Chúng ta thấy cái điểm độc đáo của Cơ Đốc giáo không chỉ ở sự dạy dỗ về cái đạo đức vượt bậc hay là ở cái nền thần học sâu sắc, nhưng mà nằm ở trong cái sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Đấng đã thật sự bước đi trên đất này, minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài cầm quyền trên sự chết, hy vọng sống lại của nhân loại.
See, the uniqueness of Christianity is not that it's just in teaching a moral superiority or just in deep and firm theism, but it lies in the resurrection of Jesus Christ. A real person who walked on this earth 2,000 years ago, who proved that he was God, that he proved that he was ruler over death, and he was humanity's hope of resurrection.
Chúng ta đến với Phúc Âm Luca, chúng ta gặp một cái câu chuyện rất là kỳ diệu. Trong cái các ghi chép về sự sống lại đó, thì không có nơi nào mà gần gũi sống động và thực như là bức tranh của Chúa Giêsu phục sinh ở đây.
In Luke's gospel, we find a remarkable resurrection appearance. In the records of the resurrection, no place is as close in vivid reality as this picture of the risen Christ.
Đặc biệt là Luca đã kết nối cái sự sống lại của Chúa với cái sứ mệnh của Ngài giao, tập trung vào hai điểm: bằng chứng sống lại hiển nhiên của Chúa Giêsu khi Ngài hiện ra giữa các môn đồ, và bản tóm tắt cô đọng những lời dạy của Ngài về sứ mạng truyền giáo.
In particular note, Luke connects the resurrection of Jesus Christ with our mission. He focuses on two things: the appearance of the risen Lord to the assembled disciples, and then a condensed summary of the teachings of the risen Lord for the Great Commission.
Trước hết chúng ta sẽ xem xét cái sự xuất hiện của Ngài giữa các môn đồ.
First, we will look at the risen Lord to the assembled disciples.
Chúng ta đã theo hành trình của Chúa Giêsu trên thập tự giá tối thứ sáu vừa qua. Và chúng ta học biết một trong những cái câu nói cuối cùng của Ngài trên thập tự: mọi sự đã được trọn. Có nghĩa là sự cứu chuộc đã hoàn tất, nợ tội đã trả đủ, công việc theo ý Đức Chúa Cha đã giao, Ngài đã hoàn tất.
We have followed the journey of our Lord Jesus Christ to the cross on Friday. We have studied one of the last words on the cross where he said, it is finished. Which means that the redemption was completed, the debt is paid in full, and the work that his father has given him is finally complete.
Bởi vì mọi sự đã được trọn, cho nên mạng lệnh truyền giáo bắt đầu. Chúa Giêsu phán là ta đã sai, cha ta đã sai ta thế nào, thì ta cũng sai các ngươi đi thế đấy.
Now because it is finished, now the mission begins. Jesus says, as the Father has sent me, I am sending you.
Nhưng mà trước khi các sứ đồ có thể thi hành một cái nhiệm vụ bất khả thi của con người này, thì cái nhiệm vụ đó là cái nhiệm vụ thuyết phục thế giới, mà cái thế giới này là thế giới khước từ Chúa về lẽ thật của tin lành, thì họ cần một cái khoảng thời gian là 40 ngày để tiếp xúc với Chúa. Và trong sự tiếp xúc với Chúa đó, để họ được cho thấy nhiều bằng chứng không thể hiểu sai được về sự sống lại của Ngài.
But before the apostles could undertake the almost humanly impossible task of convincing the world of the gospel of truth from our Jesus Christ, They needed to be in constant contact with our Lord. So they were in contact with, in a 40-day period with him. To during this time, the Lord gave them many infallible proofs of his resurrections.
Tại sao sự sống lại của Chúa Giêsu thật là quan trọng?
So why is the resurrection of Christ important?
Bởi vì nếu Chúa Giêsu không có sống lại thì cơ đốc giáo hoàn toàn sụp đổ và không có lý do gì để chúng ta sáng nay thờ phượng Chúa tại đây.
The resurrection is important because if Jesus didn't rise from the dead, then Christianity totally collapses and there's no purpose for us to hold this Sunday worship.
Hẳn nhiên là Satan biết điều đó. Các nhà lãnh đạo của tôn giáo cũng theo Do Thái họ cũng biết điều đó. Vì vậy đó, ngay từ ban đầu họ đã cố gắng làm sai cái sự thật và nói dối rằng các môn đồ đã lấy xác Chúa đi.
Now, Satan knew this, and even the Israeli leaders knew this. This is why they tried to distort the truth from the beginning and said that the disciples had stolen Christ's body and Jesus did not resurrect.
Cho nên trong một cái cách thật là đơn giản để không ai có thể nhầm lẫn được, thì Luca đã ghi lại cái câu chuyện phục sinh của Chúa Giêsu theo cái cách mà mỗi chi tiết đều có một chủ ý cho thấy bằng chứng hiển nhiên của Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết bằng một con người thật.
So therefore, in a very simple way that no one can be confused, Luke recorded the story of the resurrection of Jesus Christ in a way with such detail that was designed to show tangible proof that Jesus had indeed risen from the dead and was a real person.
Bây giờ nếu tôi hỏi quý vị biết gì về Luca là cái người viết cái phân đoạn cái sách Luca này? Quý vị có thể trả lời Luca là một bác sĩ. Đúng, quý vị đúng. Nhưng còn hơn nữa, không những là Luca là một y sĩ của dân ngoại, ông còn là nhà sử học, ông còn là nhà thần học, Luca còn là một nhà truyền giáo nữa.
Now, if I asked you to tell me what you know about Luke, you would probably say that, well, he was a doctor. And you'd be right. But also, Luke was a Gentile. He was a physician. He was a historian. He was a theologian. And he was a missionary also.
Vì vậy, với cái background đó, thì Luca như muốn nói, ông như muốn nói rằng, này các bạn, tôi nói với các bạn như là một người y sĩ. Tôi viết cho các bạn như là một sử gia đã tra xét cẩn thận và tất cả những điều này là chắc chắn và tôi chính tôi đã sống và chết cho tin lành này.
Now with his background, Luke seems to be saying, look friends, I am speaking to you as a physician, I'm writing to you as a historian, I've carefully researched this event and it is the exact truth and I'm speaking to you as the exact truth and me myself I've lived and died for this good news.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những việc thực sự đã xảy ra trong ngày Chúa phục sinh.
And so today we will look at what really happened on Easter day.
Bây giờ chúng ta trở lại câu 36. Môn đồ đang nói chuyện như vậy thì họ đang nói chuyện gì?
Now we look back at verse 36. It says while they were still talking about this. So what were they talking about?
Chúng ta biết là trong cái ngày đó có một cái sự rúng động ở giữa vòng những người theo Chúa. Có nhiều cái sự việc xảy ra mà không có thể giải thích được. Vì vậy, các sứ đồ và những người tin đó, họ gặp nhau chiều hôm đó để chia sẻ với nhau những cái điều mà chính họ chứng kiến.
So there was a disturbance among the followers of Jesus. Many things happened that day that cannot be explained. So the apostles and other believers gathered that evening and shared everything they had witnessed with one another.
Họ nói với nhau điều gì? Hẳn nhiên là họ nói với nhau về mộ trống. Họ nói với nhau về Chúa Giêsu Nazareth. Về đấng mà chính mắt họ đã thấy là Ngài đã bị đóng đinh, đã chết và đã chôn rồi.
So what did they talk about? They talked about the empty tomb. They talked about Jesus of Nazareth, who they saw by their own eyes, who was crucified, who died and then was buried.
Bây giờ họ nói đến cái vấn đề là Chúa đã sống lại và không còn ở trong mộ nữa. Và thiên sứ đã xác nhận Mary Magdalene đã gặp Chúa và Phi-e-rơ cũng đã gặp Chúa.
But now they're talking about that Jesus is alive, that he is no longer in the tomb. The angels confirmed this. Mary Magdalene met the Lord. Peter met the Lord.
Bây giờ tất cả những người đó đang nói với nhau như vậy, thì ngoài kia có tiếng đập cửa. Có người đó đập cửa rồi. Chúng ta biết là hai môn đồ mà trên đường Emmaus đó, bây giờ họ trở về. Họ trở về, họ gặp số người trong cái căn nhà đó. Và rồi đó, họ nói sao? Chúng tôi đây, mở cửa, mở cửa, mở cửa cho chúng tôi vào, lẹ lên, lẹ lên.
Now, as they were talking among each other, there was a banging on the door. It happened to be the two disciples who were on the road back from to Emmaus, and then they were saying, "Hey, open the door, it's us. Open the door for us to come in."
Vào được trong rồi, thì hai môn đồ trở về từ làng Emmaus đó, thì họ lại tiếp tục trao đổi với những người ở trong đó, có Phi-e-rơ, có các sứ đồ, họ trao đổi với nhau về những cái kinh nghiệm tuyệt vời mà họ đã gặp Chúa.
And as they entered, they started to share about their wonderful experience of seeing Jesus Christ on that road.
Chúng ta chú ý cái điểm này. Vậy đang khi họ cố gắng, họ thuyết phục nhau về cái sự thật là Chúa đã phục sinh, thì đột nhiên không nghe tiếng cánh cửa mở, không nghe tiếng bước chân, cũng không được báo trước. Chính Đức Chúa Giê-xu hiện ra giữa đó mà phán rằng bình an cho các ngươi.
So while they were busy trying to convince themselves of the truth of resurrection, suddenly without hearing the doors open or the sound of approaching feet, in a moment's glance, at once, Jesus stood himself among them and said to them, "Peace be with you."
Các môn đồ họ phản ứng là sao? Họ vui mừng à? No! Họ sững người! Không có nói lên lời vì quá sợ hãi.
So how did the apostles react? Were they happy? No, they were actually struck speechless from fear.
Có một cái bản dịch là như thế này, họ kinh hồn bạt vía. Không phải vì cái hình dạng của Chúa Giêsu ra sao, nhưng mà vì làm sao mà ngài có thể vào được trong khi là cửa đóng kín. Thật là sửng sốt, thật là rụng rời.
They were terrified not because of what he looked like, but because of how suddenly he stood in the room with them before their very own eyes while no doors were open. They were startled and frightened by it.
Cái phần đoạn kinh thánh này ghi lại cho chúng ta rất hay ở cái chỗ này là dường như là có lẽ những cái người ở trong đó, các môn đồ, các sứ đồ đó, họ chưa có tin vào mắt mình. Cho nên Chúa Giêsu phán: "Hãy rờ đến ta và hãy xem, thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có."
Now the scriptures tell us that maybe perhaps that a lot of these disciples, they still did not trust their eyes. So Jesus said to them, "Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have."
Chúa Giêsu còn đưa tay đưa chân ra cho họ chạm. Quý vị nghĩ là họ có dám chạm không? Quý vị có dám chạm không? Chúa Giêsu đã đến ở giữa họ, sống lại với một cơ thể thực sự, với thịt và xương, có thể thấy, có thể nói, có thể chạm, có thể ăn, và còn nữa, có thể đi qua bức tường.
Now imagine if you were there and Jesus was there with you, and would you touch his body? Would you touch the nail-scarred hands? See, Jesus was alive from the dead. He stood among them with a real physical body with flesh and bones, which could be seen, spoken to, be touched. He ate with them, and yet it could also pass through walls.
Trong cái cách của người làm nghiên cứu, thì bác sĩ Luca, ông đã nhấn mạnh cái bằng chứng vật lý cho sự sống lại bằng thể chất. Theo nghĩa đen, Chúa Giêsu đã thực sự sống lại.
Now, in his background as a researcher, Luke emphasized the physical evidence for the physical, literal resurrection of the Lord Jesus Christ.
Vậy thì sao sự sống lại của Chúa Giêsu có liên hệ gì đến tôi? Hay là Chúa muốn tôi làm gì bây giờ?
So what about the resurrection? What does it mean for us? What's it to deal with us today? What does God want for us to do, or how to respond to this resurrection?
Bây giờ chúng ta nhìn vào lại cái lời dạy của Chúa, cái lời tóm tắt cô đọng của Chúa phục sinh cho cái đại mạng lệnh truyền giáo. Chúng ta sẽ nhìn vào từ câu 44 cho đến câu 49 thì có 3 điều liên hệ đến chúng ta. Thứ nhất là tin vui để loan báo. Thứ hai, căn bản trên lời của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
Now we will look at a condensed summary of the teachings of the risen Lord for the Great Commission from verses 44 through 49. There are three things that would relate to us today. The first, it's time for the gospel, and then to witness based upon the word of God, and then all of it by the power of the Holy Spirit.
Tôi xin được nhắc lại là thứ nhất là tin vui để loan báo, thứ hai là căn bản trên lời của Đức Chúa Trời, và thứ ba là trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì vậy tôi sẽ đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 44 cho đến câu thứ 49. Đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo với các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi nào mặc lấy quyền phép từ trên cao.
Now before I read verses 44 through 49, I'd like to just repeat the three points. It is time for the gospel and then to witness based upon the word of God and then by the power of the Holy Spirit. Luke chapter 24 verses 44 through 49. He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, "This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high."
Trước hết, hôm nay, hiện nay là thời điểm của tin vui để loan báo.
First, today is the day of the time for the gospel.
Tôi có nghe một số người thường nói mà Chúa hiện ra tôi mới tin. Quý vị có chắc như vậy không? Tôi thì không có chắc như vậy. Bằng chứng đây rõ ràng nè, các môn đồ cùng ăn với Chúa, đi khắp nơi với Chúa, được Chúa báo trước là Ngài sẽ sống lại.
You know, I've heard many people say that if Jesus appears now, then they will believe in him. You know, would you believe in him? Like, I'm not sure about those people when they say that. Because you see, the disciples, they ate with Jesus, they walked with Jesus, and they heard that Jesus would rise again.
Vậy cho nên mà thật là ngạc nhiên, đến khi mà gặp Chúa thực sự sống lại đó, họ lại cứ ngỡ là thần. Quý vị có biết không? Ở trong vài bản dịch khác á, ba ít nhất là ba bản dịch là dịch là ma. Thì dù Ngài có hiện ra đây thì chắc gì đã tin.
So to them, then after Jesus had risen from the dead, they still did not believe, and when they looked at him, they thought that they were still seeing a ghost.
Tôi không biết là hôm đó có ai bung cửa chạy ra ngoài không. Trong sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thấy hình ảnh vô vọng chung của nhân loại đang sống trong một cái thế giới ở dưới bóng của tội lỗi, và tất cả giống như là đang bị đùa đến cái sự chết.
So do you think anybody would have ran from the room when they saw Jesus as a ghost or not? But in the death and the resurrection of the Lord Jesus, God wants us to see a picture of life under the shadow of death, showing people struggling against sin, heading relentlessly towards the grave.
Cái thế giới này, Kinh Thánh cho biết, có một cái điều dính vào trong tâm trí của họ, dính vào cái lối suy nghĩ của họ. Họ suy nghĩ là hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 32.
In 1 Corinthians 15:32, it tells about the mindset of the world. The world has only one thing in mind, that is, let us eat and drink, and for tomorrow we will die.
Suy nghĩ hay ăn hay uống vì ngày mai chúng ta đã chết, nhưng mà ngược lại đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự sống lại của Chúa Giê-xu, bày tỏ cho chúng ta Đức Chúa Trời có một dự định cho thế giới này, không phải là sự chết. Ngài dự định cho sự thương xót, Ngài dự định cho sự hy vọng, và Ngài dự định cho sự sống đời đời.
The resurrection of Jesus Christ shows that God has plans for us, not for destruction, not for tomorrow that we will die, but it's a life for with mercy, with hope and eternal life.
Chúng ta nhớ cái câu trong cái câu chuyện trên núi hóa hình đi xuống, trong Mác đoạn 9 câu 9 đến câu 10 ghi nhận như thế này. Khi từ trên núi xuống thì Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại.
In the story of the Mount of Transfiguration, Mark 9, verses 9 through 10, it says that as they were coming down from the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead.
Bây giờ Ngài đã sống lại chưa? Bây giờ Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Cho nên, thời điểm của im lặng đã chấm dứt. Bây giờ, now là thời điểm của tin lành, của rao truyền tin lành cho đến cùng thế giới.
Now that our Lord has risen, the time to be silent is over. It is time to announce the gospel to the ends of the earth.
Đó là lý do trong cái câu 48 mà Chúa mới phán rằng là sao? Các ngươi làm chứng về mọi việc đó.
That's why Jesus said in verse 48, you are witnesses of these things.
Chúng ta thấy là phúc âm của Luca kết thúc đặt chúng ta là người đọc buổi sáng hôm nay vào cùng một vị trí với các sứ đồ và các môn đồ ngày đó, đặt cho chúng ta cái trách nhiệm phải công bố những gì chúng ta biết về Ngài đã chết và Ngài đã sống lại hôm nay.
The Gospel of Luke ends then putting us, the readers, in the same place as the apostles and the disciples. We are now responsible for the proclamation of what we know about our Jesus Christ.
Bây giờ là thời điểm của loan báo tin mừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhân chứng cho Chúa dựa trên lời của Đức Chúa Trời.
So today is the day for the gospel, and then next, now we are witnesses upon the gospel based upon the word of God.
Chúng ta thấy trong câu 44 chép rằng đoạn Ngài phán rằng ấy đó là điều khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự chép về ta trong luật pháp Môi-se, sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm.
In verse 44, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms.
Chúng ta thấy ở đây có một cái điểm đặc biệt là Chúa Giêsu đột nhiên chuyển những bằng chứng về sống lại của Ngài bằng thể chất. Ngài có thể ăn, Ngài có thể chạm. Bắt đầu Ngài chuyển, bắt đầu và Ngài nói cho các môn đồ về những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Tại sao Chúa lại đổi chủ đề?
Note here that Jesus began to suddenly leave off all the physical proofs and evidence and began to speak to disciples about how the scriptures prophesies about him. Now why did Jesus change the subject here?
Bởi vì phúc âm không có chỉ ở trong cái kinh nghiệm gặp Chúa, mà trên hết phải được rao giảng trên nền tảng ánh sáng của lẽ thật về bản thể và về công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên chúng ta cần phải có lời của Chúa.
Because the good news, the message must be preached in the light of the truth of his person and work. That is why we need the word of God.
Như vậy thì sứ điệp của chúng ta khi mà chúng ta phải chia sẻ tin lành là gì? Ở trong cái câu 47, thứ nhất là nhân danh Ngài mà rao giảng, là danh Ngài cho dân các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem, danh Ngài ăn năn và tha tội.
So what is our message when we share the gospel? In verse 47 it says, repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem.
Cùng một lúc thì trong câu 45, bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng đây. Mở trí cho họ để họ hiểu mọi việc đã xảy ra về Ngài và đã được chép trước, đã nói trước trong cái chương trình cứu chuộc của Thiên Thượng.
Now we must make note here in verse 45, it's very important. It says that then he opened their minds so that they could understand the scriptures. He opened their minds to understand all things that happened according to the divine plan of redemption.
Chúa mở mắt. Chỉ có khi mà Chúa mở mắt của tôi thì tôi mới có thể thấy trong Kinh Thánh những cái câu chuyện sa ngã thì Chúa là hy vọng. Trong tội lỗi phản nghịch, Chúa là đấng cứu chuộc. Và trong từng trang sách của lịch sử chiến tranh, đau khổ, đổ vỡ thì tôi mới dẫn tôi đến với Chúa bình an.
It's only when God opens our eyes that we can see in the Bible. For me, I can see in all the fallen stories that God is hope. In rebellion, God is the Redeemer. In every page of history of war, of suffering, it all leads me back to Him as the Lord of peace.
Tôi cầu xin Chúa cho đức tin của chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi lớn lên bởi cái thức ăn thích hợp là lời của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu đã so sánh lời Ngài với gì? Như là bánh để nuôi dưỡng linh hồn.
And I pray for our faith to grow by spiritual foods, that is the word of God. Our Lord Jesus said that God's word is food for our soul.
Thời điểm này là thời điểm tin lành phải loan báo bằng lời của Đức Chúa Trời, và cuối cùng chúng ta phải làm chứng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
So today is the day of the gospel, and that we must share based upon the word of God, and then lastly, we are witnesses by the power of the Holy Spirit.
Câu 48-49, các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.
Verses 48-49, you are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city to you until you have been clothed with power from on high.
Có ba chữ trong này chúng ta cũng cần phải chú lưu ý. Chữ hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Hãy đợi cho đến khi quyền phép từ trên cao.
Yeah, I'd like to note some words in here. It says that stay in the city until you have been clothed with power from on high.
Các sứ đồ đã biết chắc là Chúa Giêsu sống lại, phải không? Bây giờ họ đã hiểu lời của Chúa. Và rồi họ cũng đã nhận cái sứ mạng để làm chứng nhân cho Chúa giao rồi. Nhưng mà sao? Chúa bảo họ là vẫn phải gì? Vẫn phải chờ. Chờ cái gì? Cho thấy sứ mạng truyền giáo chỉ có thể thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
See, the disciples knew for sure that Jesus is risen from the dead. They're experiencing it right now. And then for now they understood the word of God. Then they have received their mission, but what did Jesus tell them? He told them to still wait upon the Holy Spirit, which will show them the Great Commission can only be accomplished by the power of the Holy Spirit.
Chúng ta biết cái sứ mạng truyền giáo là không phải là chỉ riêng cho các sứ đồ, và chúng ta cũng biết là sứ mạng truyền giáo không chỉ riêng cho mục sư, và chúng ta cũng biết rằng sứ mạng truyền giáo không phải chỉ riêng cho các ban chấp hành, nhưng mà là mỗi người chúng ta. Nhưng mà để đem sứ mạng truyền giáo vào mỗi ngày trong cuộc sống không phải là điều tự động nó xảy ra. Chúng ta phải có một cái sự xác tín bởi đức tin là Chúa đã sống lại. Chúng ta phải học lời Chúa, phải sẵn sàng. Sứ điệp ban đầu của Hội Thánh là gì? Là Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại.
Evangelism is not just for the pastors or the deacons or the elders of the church. It is for all of us. So bringing evangelism into our daily lives is not something that it's not something that's going to happen automatically, but we must have faith in the risen Lord, and we must spend time to learn His word, and then we must be prepared and ready to share the good news. See, the message of the early church was this: it was just that Jesus was alive. Jesus is alive.
Vì Đức Thánh Linh thật là quan trọng trong vấn đề truyền giáo, cho nên phải nỗ lực cái bắt đầu nỗ lực đầu tiên mà chúng ta cần phải bắt đầu là sự cầu nguyện. Xin Chúa cho mình biết mình cần phải làm gì và ai mình sẽ phải gặp.
So all this effort begins first in prayer. See, to pray for the things that the Lord wants you to do, and then people that the Lord wants you to share it to.
Chắc chắn cái điều đặc biệt đầu tiên là mình phải cầu nguyện thường xuyên cho những người trong cái mạng lưới quan hệ của mình là ai? Là bà con, là anh em, là cha mẹ, là họ hàng mình, là những người bạn cùng làm việc của mình.
So it's crucial for us to pray regularly for the people in our circle, our network of relationship, our brothers, our family, our friends, and then ask God to prepare them to hear the good news.
Kinh Thánh cũng khẳng định một cái điều rất là chắc chắn, là một linh hồn vô giá không có chi trên thế gian này có thể đổi được. Vì vậy đó, một linh hồn được cứu thì cả thiên đàng đều vui mừng. Quý vị có mừng không?
You know, scripture makes it very clear. A soul is priceless. Nothing on earth is equal in exchange. So whenever a soul is saved in heaven, they are rejoicing.
Thành thử ra như vậy đó, Cho nên trở thành một người chinh phục linh hồn cho Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm một cái niềm vui vô lượng khi dẫn người khác đến với Đấng Christ.
Yes. And in the same way that heaven rejoices, whenever we become a soul winner, we will also experience the immeasurable joy of leading others to Christ.
Chúa Giêsu hiện ra ngày xưa có mục đích của Ngài để Ngài thêm xác quyết đức tin cho các sứ đồ để trong sứ mạng truyền giáo. Sáng nay chúng ta học lại cái câu chuyện Chúa phục sinh để xác quyết niềm tin của chúng ta, xác quyết cái hy vọng của chúng ta và để khích lệ chúng ta trang bị và sẵn sàng. Bởi vì vậy cho nên phải sẵn sàng trang bị để trở thành người đi chinh phục linh hồn cho Chúa Giêsu.
You know, previously Christ appeared to confirm the faith of his followers, his disciples. For us today, as we study this passage and this story of his resurrection, it is to bring us hope, it is to bring us encouragement to our faith to continue to follow him, and we must be ready to.
Tháng 5 tới đây thì mục sư Trần Nghị ông sẽ đến đây giúp cho chúng ta vấn đề truyền giáo thế giới. Tháng 7 có mục sư Tuyên, ông đến đây ông sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề như thế nào cách chúng ta có thể truyền giảng, có thể chứng đạo y. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải bước vào để chúng ta sẵn sàng trở thành một người trang bị để trở thành một người đi chinh phục linh hồn cho Chúa Cứu Thế Giêsu.
In the next coming months we will have two pastors that will come through and teach us about evangelism, teach about the missionary work. And I pray that as we prepare ourselves, we get ready, that we will in the end turn ourselves into a soul winner for Christ.
Tôi mời hội thánh cùng tham dự. Nguyện Chúa ban ơn, chỉ chúng ta qua lời Ngài.